Express.
Vì sao hàng loạt người dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng hiến đất vàng, mở hẻm, chấp nhận thiệt hại hàng tỷ đồng?
Quận 7, hẻm 98 đường Bùi Văn Ba. Cái hẻm đó là nó 2 mét thôi mà cả 200-300 hộ dân đi lại rất khó khăn. Lúc đó nhà nước phải có cái chủ trương là mở rộng hẻm, cho nên là tôi là cắt đi 2-3 mét mấy đấy, thiệt thòi mất cả tiền 2 tỷ gì đó, nhưng mà giúp cho bà con thấy vui thì mình vui. Mà giờ cái hẻm thì nó cũng chỉ được có 4,5 thôi, nhưng mà trông nó sạch sẽ lắm, sống cũng nên đáng sống như thế lắm.
Trước thì con đường này một cái 9-2 mét à, phóng ra giờ là 5 mét, khúc giữa đó là chưa tới hình thước 8 tấc thôi. Ví dụ một xe Honda đi vô là chỉ đi một chiều thôi, đi ngược lại á là phải một người dừng để một người qua rồi người kia mới đi tiếp. Tổ này là 31 họ, mỗi bên tiến vô 1,5 mét.
Mình hy sinh thôi, chẳng thua gì, hy sinh một tí mà nó thoải mái.
Chính quyền cũng thừa nhận người dân nguyện cho không đất dù không có khoản tiền hỗ trợ nào.
Trời ơi, động viên ít lắm em ơi, toàn là ví dụ như hỗ trợ cho một phần để tái lập lại cái mặt tiền, chứ không có được cái hỗ trợ gì đâu. Cho luôn á, Yến đúng nghĩa luôn á.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 20 tháng 7. Gần 22 năm qua, kể từ khi thành phố phát động chương trình hiến đất mở hẻm, đã có hơn 168.000 hộ dân hiến hơn 5,3 triệu mét vuông đất, giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, phục vụ hơn 5.000 công trình. Ông Hanh, trú tại quận 7 là một trong số đó, chứng kiến gần 300 hộ sống chen chúc trong con hẻm vỏn vẹn 2 mét, nhiều lần cháy nhà, cấp cứu mà xe không vào. Ông quyết định hiến 23 mét vuông nhà để mở rộng đầu hẻm, chấp nhận mất hơn 2 tỷ đồng để có chỗ đi lại, rộng rãi cho bà con trong hẻm.
Trong hẻm nó rộng rộng nhưng mà ngoài là nó bé xíu như cái cổ chai ấy, trông mà nó chả ra cái gì cả. Nhưng mà cái hẻm đó lại là 200-300 hộ cơ, mà là cái hẻm cụt cho nên chỉ có lối này ra thôi. Cho nên đường lúc nào cũng đông nghẹt bên hông nhà mình ấy. Mấy lần trong hẻm cháy là xe cứu thương không vào được, xe cứu hỏa cũng không vô được. Toàn đứng ngoài xe là kéo vòi vào rất khổ cực, nhiều trường hợp lắm rồi. Thoát nước cũng vậy, nói chung là nhìn dân cư đông như thế. Nó bằng hai cái làng ngoài Bắc, ngoài quê tới mình, làng chỉ có 150 hộ, 200 hộ, thì phải đến 300 hộ thì cũng mỗi con đường con này, có 2 mét thì có thấy rất khổ. Chưa đuôi trong kia này, mà cái sông khúc giữa là nhiều khi là chiều cường nó lên, đôi lúc sắp xảy ở giữa rồi đi lại rất là khó khăn. 2020 thôi, tức là lúc đó là quận 7 mở rộng hẻm 98 rồi Bùi Văn Ba. Tôi nên nói với gia đình tôi thì mình có việc thiệt thòi một chút thì cũng thôi, thì cũng làm đi thôi cho nó ổn. Ở cái làm nhà tôi lúc đó là 4,5 mét chiều ngang đấy. Cắt đi 1,25 mét rồi thì trong làm nhà thì cũng có 3 mét. Nhà tôi cái cửa bên hông mấy lần bị sập đổ xuống bởi vì gọi đi đường gọi đâm xe vào đấy, cho nên cũng thế đấy thôi mở ra. Cho nên được tin tôi thu dọn đồ để đi dỡ nhà ấy thì bà con trong hẻm thấy cũng rất mừng, thì tôi cũng rất mừng. Giá đất lúc bây giờ ở cái hẻm này đấy ít nhất cũng phải 120 triệu một mét vuông, khi nhà nước hỗ trợ cho chỉ được có 30 triệu thôi. Cho nên là 2-3 mét đấy thì cũng thiệt thòi mất cả tiền 2 tỷ gì đó, nhưng mà thôi tiền sẽ làm ra, nhưng mà mở ra cho bà con vui vẻ thì tôi quyết là tôi làm.
Căn nhà bị cắt 23 mét vuông là tài sản dưỡng già duy nhất của vợ chồng ông Hanh và 3 thế hệ con cháu. Nhưng do xuất thân khó khăn, ông hiểu những mảnh đời khác cũng cần chỗ ở thuận lợi để mưu sinh nuôi gia đình.
Tôi là dân mà nơi khác đến đây một năm 1994 ở cái khu đất này, thấy bà con cũng rất vất vả tàn bạo, những người sống tại đây, quê ở đây, sinh ra ở đây thì cũng rất là khổ. À, chứ mình về đây thì mình có cái nhà cái cửa rồi, tôi cũng rất thông cảm với bà con và mình cũng muốn làm cái gì đó để cho yên tâm để mà sống thôi. Mà đường đi lại thì cũng rất là ví cho bà con, mà thấy cũng rất tội nghiệp. Tôi thì nó không ảnh hưởng gì lắm, nhưng mà thôi mình giúp cho bà con thấy vui thì mình vui. Tôi dỡ nhà là cái, tôi thu đồ đi để gửi bà con đi qua mừng cho ông vãi. Vui rồi, mừng lắm. Khi tôi vào đây là 2 bàn tay trắng, cũng tần tảo nắng mưa lắm. Tôi làm trong bộ tư lệnh biên phòng, tôi không có thu nhập gì ngoài tiền lương cả. Bà xã nhà tôi bà về hưu năm 90, bà ấy là quân y sĩ trong quân đội, cho bà về trong quà theo tôi vào đây ở. Chứ ở các con tôi đi bộ đội, tôi ở ngoài Bắc cách nhà hơn 100 cây, năm hoặc 2 lần, thậm chí thằng con trai tôi nó bảo tôi về thì nó hỏi là chú bộ đội đến chơi thế nên tối tôi chưa đi, nó bảo mẹ ơi tại sao chú bộ đội này đến giờ tối mà nó không đi mà cứ ở nhà mình đấy, nó khổ như vậy đấy. Cho nên chúng nó học đến lớp 12 thì tôi mới đưa vào đây cả, mới được ở với nhau. Cái bối cảnh nó như vậy cơ, cũng là cái khó khăn, nhưng vào đây thì tôi có được mấy căn hộ như thế. Thực tình tôi cho con gái tôi rồi, tôi chỉ có căn nhà ở thôi, còn cho con trai tôi cũng rất tiếc và rất buồn. Con trai tôi cũng là lính biên phòng nhưng mà cháu nó bị sốt huyết não, nó mất năm 2019, nên tôi chỉ còn một cái nhà này làm lại để cho con dâu và 3 đứa cháu nội nó về ở cùng, có một chút dưỡng tuổi già thì coi như tập trung vào cái nhà này hết.
Biết rằng việc bản thân hiến đất ngay đầu hẻm sẽ ít được lợi hơn so với những hộ bên trong, nhưng ông nói việc này khiến ông thấy thanh thản.
Giờ cái hẻm cũng chỉ được có 4,5 mét thôi, nhưng mà trông nó sạch sẽ lắm, cuộc sống cũng nên đáng sống như thế lắm, chứ như trước nó khổ lắm. Bây giờ cái nhà nó bé lại, như đây tôi đang nằm ở trong phòng cảm thấy yên tĩ, bình thản, nó cũng là lo gì cả. Chứ nếu mà trước là nằm trong cái phòng rộng rãi đấy, nhưng mà người ta đi qua có lịch kịch như này khác khổ lắm, nó thật vậy. Cứ thấy nó cũng quan đến ngay đâu. Và cho đến bây giờ là không có gì ánh náy cả, mà thấy là yên tâm. Nói chung là tiền bạc thì không có nhiều đâu. Nhưng mà lương của tôi với lương với bà tài được 20 triệu, tôi cũng đủ ăn uống rồi cho thêm bọn cháu nó học hành.
Cá nhân tôi hy sinh nhưng nhiều người được hưởng lợi, thì tôi nghĩ như thế nào? Thì tôi nghĩ thế này, tôi không phải là cái con người gọi là quá tốt bụng này khác đâu, nhưng mà lương tâm mình nó day dứt là mỗi khi bà con xảy ra sự việc này khác, không cứu hỏa kịp thời, cấp cứu kịp thời thì cũng thấy rất tội nghiệp. Thế cho nên là rất là áy náy, mà mình làm được cái việc này thì mình thấy là mình bị thiệt, nhưng mà cái lương tâm của mình thì nó bình an, nó vui vẻ, nó không có day dứt gì cả, tính là cái đó ấy.
Tương tự bà Uyên 70 tuổi ở hẻm 162 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận cũng tình nguyện hiến 1/4 căn nhà để mở rộng hẻm. Điều này khiến căn nhà vốn nhỏ nay lại càng chật hẹp hơn. Ba người loay hoay sống chỉ trong 14m², song họ vẫn rất phấn khởi vì đường 1,9m nay rộng thành 5m, không còn nơm nớp lo cảnh hỏa hoạn hay là ngập úng như trước đây.
Tổ này là 31 họ, mỗi bên hiến vô 1,5m. Nhà 18 giờ còn có 14, hiến 4m. Phóng ra thì đường nó rộng rãi, hồi trước có đám cháy, xe cứu hỏa đâu có vô được. Có cháy ngay chỗ cột đèn ấy, người ta để cái nệm, xong cái cháy bùng lên, cả xóm nhốn nháo hết. Còn giờ xe cứu hỏa vô được, cứu thương vô được. Đó, nhà cô hồi trước cái chỗ đó 4 thước, cũng là cái sân của cô. Cô để cô phơi quần áo, rồi cô đi ra vô để xe. Bây giờ là không có chỗ để xe, phải tha vô nhà. Hiến thì nhà nó phải nhỏ lại, chật hẹp, mà thôi chung hết, để làm đường nó cũng sạch sẽ. Cái trước đường là lộn trộn đá, rồi cống bể đồ này kia, coi như là mới lại luôn á. Bữa nào mưa lớn chạy không kịp thì vô nhà. Lâu lâu mới bị một bữa nó ngập, nó trồi nước, theo đường cống lên nhà, còn giờ là thôi ổn.
Theo số liệu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM, trong năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 374 vụ cháy, chủ yếu là cháy nhà dân. Mặc dù không phải các vụ cháy lớn, nhưng tỷ lệ thương vong lại cao. Do các vụ hỏa hoạn này thường xảy ra tại các con hẻm nhỏ, gây khó cho việc chữa cháy, đội hình phải mất gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần so với bình thường. Với những bất cập này, việc mở rộng hẻm là biện pháp bắt buộc ở TP.HCM. Ông Trung là một trong số gần 40 hộ hiến đất mở rộng hẻm 359 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3. Ông nói rằng những hy sinh này chẳng đáng là bao so với lợi ích mở hẻm mang lại. Gia đình ông nguyện hiến hơn 11m² đất dù nằm trong vị trí đất vàng của thành phố.
Nói về cái vụ mở hẻm rồi đấy, ok, đồng ý ngay, không có gì hết. Tại vì nó có lợi cho mình, vẫn biết là mình thiệt thòi rồi đó. Nhưng mà thôi, lòng thà có thiệt thòi một tí nhưng mà nó có lợi cho mình nhiều hơn. Gần 11m² đó, chú không có nắm giá đất. Mình thấy có lợi cho dân chung hẻm. Hồi đó cái hẻm là có 2m² thôi, bây giờ mở ra là được 4m², gần 5 thước. Xe cộ nó nhiều lắm, nó vướng. Với lại đường dây điện này kia, rồi cột điện nó tùm lum hết á. Nên bây giờ nó nới ra rồi điện ngầm rồi nó rộng. Đừng có vì cá nhân mình quá mà mình làm ảnh hưởng tới anh. Đường hẻm quá đẹp, cây xanh rồi nhà cửa rộng rãi, hồng hẻm sạch sẽ, xe cộ đi thông thoáng. Gia đình chú cũng bình thường thôi. Thiếu thốn thì cũng nhiều lúc cũng thiếu thốn lắm á. Nhưng mà mình hy sinh thôi, chẳng thua gì. Hy sinh một tí mà nó thoải mái.
Theo thống kê, 80% người dân ở TP.HCM đang sống trong các con hẻm. Trong đó có nhiều con hẻm nhỏ tới mức chỉ đủ một người qua. Tại hội nghị tổng kết 22 năm vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn TP.HCM, Chủ tịch thành phố là Phan Văn Mãi khẳng định, việc người dân chung tay với chính quyền mở hẻm không chỉ giúp thay đổi diện mạo thành phố, cải thiện đời sống nhân dân mà còn toát lên nét đặc trưng văn hóa tốt đẹp của người Sài Gòn. Bà Trần Thị Hương, trưởng ban dân vận quận ủy quận 3, nơi được xem là khu vực tất đất tất vàng cho biết, quá trình thực hiện ban đầu cũng không hề dễ dàng.
Những cái nhà nè mà họ vướng kết cấu là khó vận động. Nhà nhỏ, diện tích nhỏ thì vướng cái đó nhiều lắm. Cái khi mà người ta cắt chiều ngang hoặc là chiều dọc căn nhà thì họ còn là diện tích rất là nhỏ. Cái khi còn lại mấy mét vuông thôi. Có nhà họ đồng ý nhưng có nhà họ cũng không đồng ý, cho nên vẫn vướng chứ khó nhiều. Là phải thành lập các cái tổ công tác đến, nói chung là giải thích rồi năn nỉ rồi đủ thứ để cho họ ở đồng lòng. Ví dụ họ nói là chưa được thì mình cũng giải thích thêm chưa được ở cái nào, là họ khó khăn trong cái nào, phải gặp trực tiếp vận động, thậm chí là tổ chức đối thoại luôn hết. Xong rồi tìm hiểu gia cảnh, dụ lý do sao ta không có hiến, đã nói là khó trong cái việc là không có kinh phí để làm thì lại thực hiện kiểu khác. Họ khó là con cái chưa đồng thuận thì gặp con cái, chỗ nào đó thì mình gỡ. Nói chung là cũng có nhiều cái lý do mà họ không đồng thuận. Mấy cô chú ở khu phố là họ đi rất là nhiều, họ đến tận nơi họ làm. Phải nói là người dân khi mà người ta hiểu được rồi á, thì nó lên thành một cái tin tưởng rồi á. Nhiều cái làm rất là ngon lành cho nên họ đồng lòng với mình thôi. Mới đầu thì không ai chịu đâu, nhưng sau đó thì cái số lượng đó nó tăng dần chứ. Mà ở quận 3 đó, tỷ lệ độc thuận rất là cao, rất là nhiều hẻm trên 80%. Có hẻm đó là 95-97% dân ta đồng thuận đó. Thuận lợi từ những cái hẻm trước làm tiền đề cho những cái hẻm sau. Nhưng mà khó là khi mà ta hạ cái nhà ra xuống xong thì không có chi phí nào để mà hỗ trợ cho người ta.
Dù rằng chính quyền địa phương phải tốn nhiều công, bỏ hàng chục năm để vận động toàn bộ người dân trong mỗi hẻm đồng thuận, nhưng bà Hường nhận định mô hình hiến đất thành công chủ yếu là nhờ sức dân. Các hộ thậm chí còn tự đóng góp để hỗ trợ những hộ thiệt thòi giúp công trình chung được thực hiện.
Cái phần lớn là họ sẵn sàng, họ chia sẻ cái đó. Khi mà họ mở ra thì họ cũng thấy được cái lợi ích. Đó là nhờ người dân ta đồng tình ủng hộ nhiều, chứ còn không dễ gì mình làm. Nếu mà họ không phóng khoáng dân Sài Gòn thì sao mà họ làm. Có nhà cái bác bữa được khen thưởng còn có 9m2 hả, nó xíu hả. Mình lại hỗ trợ cho người ta nhiều cái khác nữa, ví dụ như là làm lại chủ quyền nhà, làm các thứ lại miễn phí á. Họ hy sinh quá lớn, họ đồng hành với mình. Mà nhất là khi mà chủ trương đúng, họ không có tiếc gì hết á. Họ tin tưởng rồi á, thì đúng luôn là như là dễ trăm lần không dân cũng chịu đó, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Trời ơi, động viên ít lắm em ơi, chịu như hỗ trợ cho một phần để tái lập lại cái mặt tiền. Chứ không có được cái hỗ trợ gì đâu, cho luôn á, Yến đúng nghĩa luôn á. Nhà nào đó mà khó quá đó, thì người dân trong hẻm người ta muốn để thực hiện được, người ta vẫn có hỗ trợ thêm. Để cái nhà đó người ta tái lập lại được cái mặt nhà cho nó đẹp chung với lại bà con.
Bà Hương khẳng định nhờ dân hiến đất mà các cơ quan rút ngắn được nhiều khâu trong quy hoạch. Tuy nhiên cái khó nhất hiện nay là nhiều hẻm vẫn đang trong trạng thái chờ đầu tư do chính quyền thiếu kinh phí dù dân đã hiến đất.
Khác với các vùng ven nó khác. Người ta là có thể là đất trống, người ta quy hoạch cái này cái kia được. Chứ quận 3 đâu có nhà chỗ nào trống đâu, chỗ nào cũng là nhà. Mà nhà đó thì nhà nhỏ đang xen nhau trong khu dân cư á. Mà rất là khó thực hiện cái việc đó. Bây giờ mà để mà quy hoạch bồi thường đền bù giải phóng hoặc là thực hiện mở rộng hẻm theo quy hoạch á thì còn lâu lắm, khó lắm, không làm được đâu. Thay vì là mình quy hoạch hẻm, vận động nhân dân hiến đất vậy nè, thì mình đỡ được thực hiện cái quy hoạch đó. Không cần phải ra một cái quyết định thu hồi đất. Chỉ có làm duy tu lại rồi ngầm hóa lưới điện, rồi hệ thống mắc nước, điện, viễn thông, đỡ tốn kém ngân sách rất là nhiều. Bây giờ có nhiều hẻm ta đồng cao lắm, nhưng mà chưa làm được là tại vì chưa có kinh phí tái lập hẻm. Kỳ này mình mở 45 hẻm mà chưa mở được hẻm này.
Theo Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, việc hiến đất mở hẻm không chỉ cải thiện được dân sinh, đời sống người dân ở những con hẻm nhỏ chật chội, mà giá trị nhà ở của người dân cũng được nâng lên. Tuy nhiên, còn một số bất cập như là những hộ dân đầu hẻm không được hưởng lợi nhiều từ việc mở hẻm, nhà diện tích nhỏ bị ảnh hưởng toàn bộ, thành phố sẽ tính toán cách hỗ trợ bù đắp một phần thiệt thòi. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu cơ chế tài chính hỗ trợ những hộ dân này để chủ trương hiến đất mở hẻm không chỉ làm bằng tình cảm mà còn tính đến lợi ích kinh tế của người dân. Qua 22 năm vận động, quận 12 có tổng giá trị hiến đất mở hẻm cao nhất thành phố với gần 1.800 tỷ đồng. Huyện Củ Chi có tổng diện tích đất hiến lớn nhất với trên 1 triệu m2, giá trị gần 651 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một hẻm rộng dưới 2 m được mở rộng, đẩy nhanh tiến độ mở rộng hẻm, đường có dự án đầu tư. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.